thì thế giới bên kia ở đâu? Các bạn hiểu cái thế giới này lại còn thế giới bên kia. Thì thế giới bên kia ở đâu? Ở ngay trong cái con tim chúng ta, cái hồn đang giam hãm trong cái cơ thể này. Người kia họ chết xong rồi được là cái hồn trước kia họ còn sống thì cái hồn ở trong bản thể họ. Bởi vì các bạn hãy bản thể họ tan rã thì cái hồn họ vẫn còn thành tựu, họ mới trở về mất bản một kia. Thì bây giờ chúng ta bên này cũng tương đồng với họ, mà chúng ta có hai nơi đầu đạo. Có cái cơ thể âm thức để cho phần hồn trù trì để tu. Thì chúng ta vẫn cơ thể là mặt hai thân cái luồng thanh điển ở bên trên. Khi mà thức giác rồi, chúng ta thấy không có ngang cái gì hết.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo ở miền Nam California. Hôm nay, con được cơ duyên để thầy ghé thăm quý bạn đạo mà một số các anh em kể từ ngày gặp thầy lần trước đến nay đã gần 2 năm. Ngoài ra một số vì bạn đạo mới chỉ được thầy hiện tại chưa có dịp gặp mặt thầy. Hôm nay mặc dù đi với chương trình trước, thầy cũng đã ngoài còn làm việc bằng vô vi, thầy đến để thăm quý bạn đạo, quý anh chị em lại ở đây. Chúng con không biết làm sao để tỏ lòng biết ơn đến thầy, những sự quan tâm, lo lắng của thầy cho từng phần hồn, cho từng hoàn đạo vô vi. Lúc từ bi hy sinh của thầy, con xin ghi tạm. Mỗi anh em chúng con thì phải cố gắng lo tu tập, dũng mãnh để phục vụ lòng và công ơn của thầy. Trong 2 năm rưỡi vừa qua, số bạn đạo mới tới nhiều và rơi rớt cũng không ít. Thế hôm nay em dịp gặp thầy để các anh em được thấy sự hồng hào khỏe mạnh của thầy cho kết quả của thầy thiền, cũng như tha thứ thương yêu mà thầy vẫn dạy chúng ta. Nhân dịp này con xin tha tội với thầy vì lần trước do sự ngu muội của con vì quá thương bằng đạo và nghĩ rằng mọi người cũng ao ước gặp thầy, và hôm nay sẽ thầy nhà in vô vi vừa phát hành in được 3.000 cuốn Phù Ái Màu Ái số 2 Thích Thầy Tuyệt Trung, xin thầy chân thầy tu ta ba ở đây.
Cảm ơn sự lưu ý và chú cố của hội trưởng và ban chấp hành. Nhân duyên của người tu học về vô vi, mục đích muốn bước vào vô vi là nghĩ về vấn đề giải thoát siêu nhiên. Cho nên đó, chúng ta không có chấp cái chuyện đạo, nhưng mà mọi người phải hướng tâm về đạo Phật, biết chúng ta có Phật không. Chúng ta có chủ trương học hỏi để tiến hóa, sửa chữa con người từ trần trượt đi tới thăng cao, tinh vi, cởi mở và sáng suốt. Giải thoát sự mê chấp đến hiện tại và chúng sanh đang bao phủ vì bao phủ với sự trần trượt tại thế. Cho nên chúng ta có một phương pháp thành tiến tu tiến để giải thoát những sự trượt hồ đó. Kể nói tu như người đã tu cũng là đồng giáng sanh xuống thế gian bởi tương quan ngũ đạo, mắt mũi tai miệng và ngũ tạng đồng chung sống trong cả địa cầu này, có nghịch có thuận. và rốt cuộc mọi người cũng phải đi về con đường giải thoát để thấy rằng chúng ta ở trong cơ bản tiến hóa rõ ràng tinh vi về tâm linh dẫn tiến chứ không phải về thể xác. Khi mà tâm linh chúng ta thích tâm rồi thì thể xác nó là một điều lệ thuộc thì luôn luôn nó sẽ tinh tấn và giải tỏa những cái điện bệnh phiền não sai quấy và bao vây trong tâm thức của chúng ta. Cho nên các bạn đã thấy chưa, qua những cơn khảo bảo diêu luyện ở cõi âm đến xa cũng như cõi vô vi của người trên xa, nhưng mà rốt cuộc chúng ta vì ý chí thương tiếc giải thoát và đi trên những gì đúng trong thiên cơ và để giải tiến tâm linh của mọi cha nghiệp, mọi người đã thương tiếc thực hành để đi tới. Nếu chúng ta không dũng mãnh thì không có cải tạo được một mức tiến tâm linh của chúng ta. Và chúng ta trì trệ vì những gì? Vì ngoại cảnh. Vì những chuyện không cần thiết mà thôi. Các bạn nhìn ngẫm sau giờ thì các bạn thấy cả ngày các bạn làm những chuyện không đúng đắn. Và trong sự lôi cuốn thị phi, học những chuyện thị phi không chứ không có thực tâm để thích giác thật chính tự giải tỏa những sự sự khô trong tâm thức của chúng ta. Nếu mọi người biết như vậy thì chúng ta luôn luôn sống trong trẻ trung, cởi mở, khai triển, hòa hợp với cả càng không vũ trụ, chúng ta sẽ an ninh hoàn toàn trong không mà có. Thế nên ở thế gian họ một chấp trời để có, ôm cái có, rồi một ngày nào đó cái có nó đi về không. Các bạn ở đây có nhiều người đua đòi, làm ăn đủ chuyện, nhưng mà ôm cái có cho thuộc của về không. Đó, chúng ta đã thấy, và chúng ta đã nhìn mắm, và chúng ta đã sống trong đó. Qua cái cơn điêu luyện của xứ Việt Nam, chúng ta đã thấy rõ rồi, trong cái đó chúng ta trở về không. Thì thực chất trong cái thật chúng ta sẽ có đó. Đốt giai đoạn và đi tới, sắc bất kỳ không, không bất kỳ sắc. Rõ ràng trong kinh Phật, trong chùa để giải thích, mấy ai đã hiểu. Các thầy phải nói hết lúc yên, nhưng mà chúng ta chưa có ai hiểu. Những ngày nay chúng ta đúng chạm rồi, chúng ta hiểu. Tâm chúng ta đổi màu, tâm chúng ta lượng lại, chúng ta nhìn thấy sự quý giá thành cao, đời đời bất diệt và cái tâm linh, linh, điển quan tâm linh của chúng ta không bao giờ bị mất. Ngày nay chúng ta mới có cơ hội tương ngộ để nói đạo và nghe đạo thích tâm. Tình chúng ta ở đây, ta từng gọi nguồn để xa cách, ta đã bỏ quên và ta quên vũ trụ, sống với vũ trụ và quên hẳn vũ trụ. Xa cách vũ trụ, chỉ ôm mấy mảnh giấy đồng bạc, rồi đâm ra tranh chấp lẫn nhau, gây sự tai hại cho tâm thức của chính mình, ăn không ngon, ngủ không yên, mà không biết kết quả sẽ về đâu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải buông bỏ tất cả để trở về với tâm thức sẵn có, vì tâm hồn là chủ của thế giới. Đó là tâm linh, chúng ta trở về tâm linh thì chúng ta điều khiển thể xác mấy hồn, làm việc đời như mắt, người thông minh một chút xíu người ta làm xong nhiều việc, còn người lộn xộn chỉ gây lộn mà không trả ra việc gì. Trong ngày trong gia đình các bạn hai vợ chồng cãi qua cãi lại chẳng có làm được việc gì hết hết nửa buổi rồi. Chỉ thấp thanh tịnh một chút là việc gì nó cũng xong, đối nội như đối ngoại. Cho nên chúng ta đã áp dụng cái pháp thiền hiện tại và chúng ta thấy rằng chính ta sai, chính ta ai sai. Tôn càng ngày càng thanh tịnh, các bạn đã xoay hồn, đã trôi qua các bạn được rút yêu, đốt cái sự trần trượt mà trở nên thanh nhẹ. Còn ngũ tạng các bạn làm pháp luân để lấy cái lửa thiên đốt sự trần trượt của ngũ tạng trở nên thanh cao. Thành ra con người nó đi trước, nó sáng suốt, nó còn tha thứ và thương yêu. Cho nên tại sao trước kia những người nó hung hăng, đánh vợ, đập vợ, chửi chồng, đủ thứ ngày nay người ta yên tâm cái mồm. Tại sao? Vì cái đống rác nó được đốt rồi, không còn. Họ sẽ trở nên bồi cái lực từ bi, tha thứ và thương yêu mới giải tiến tâm linh cho gia đình được an khang. Khi trời thanh nhẹ, thương yêu từ bi giúp đỡ chúng ta sao hai người đối diện với nhau để gây gắt lẫn nhau làm gì? Có phải khôi trường nó thúc đẩy tâm linh của chúng ta không? Khi chúng ta hiểu thì chúng ta phải to lớn sang về đang nghĩ tập để giải tỏa cái đó thì bệnh hoạn không có và sự nghĩ sai cho người khác không có được. Nhiều người ở bên ngoài không hiểu tỉnh đạo vô vi là phá hoại gia can đâu có, đạo vô vi là lập lại chất tự gia tăng và con người sẽ trở lại đến chất tự càng không vũ trụ, làm việc càng ngày càng tinh vi sáng suốt, hạnh nhân sinh càng ngày càng cao và không bị lệ thuộc bởi những trường hồ. Và không kêu người ta bảo bất cứ tôn giáo nào. Tôn giáo nào cũng quy về sự tốt đẹp. Mà nếu không giải bỏ sự cầm trượt, làm sao hướng về sự tốt đẹp được. Cho nên ngày hôm nay, tại sao nhiều người có tôn giáo đến đây học hỏi là vô vi và thực hành, trở lại mới yêu những người họ đã từng chứng minh và được tư ngộ với những người họ đã từng chứng minh. Đó có phải trở về nguyên căn sẵn có của mọi người không? Trở về lực lượng từ bi sáng suốt của mọi cá nhân không? À, cho nên kỳ này tôi trở lại đây, các bạn cũng nghe tôi bệnh và có những kinh đầu tôi đã đất diệt rồi, đất chết rồi, không còn sống nữa. Nếu mà ngày nay có xuất hiện, sự xuất hiện hiện tại của các bạn, và chúng ta vẫn sống trong sự đồng ấm, và tôi hứa các bạn nên tu đi, chúng ta sẽ tự ngộ nó vinh quang hơn. Cây bắt mặt mừng cho khỏi vô đi, là xác nhận các bạn không có bao giờ có sự chết chắc. Và ngồi các bạn không có bao giờ bị hết. Chỉ bạn tự kéo đắm chìm nó thôi. Con sẽ cần trượt đó được chìm vào luôn. Cho nên chúng ta là người được đi ra đây hiểu rõ rồi, phải đang tu trở về với sự thanh nhẹ thanh cao, rồi các bạn sẽ làm được nhiều. Sư văn minh hiện tại họ dùng gì cũng nói computer hết, mà các bạn có computer mà không biết dùng. Computer là sự phối hợp để đem lại sự kết quả mà thôi. Combination put to end result. Computer chữ Mỹ mà người Mỹ không biết cách nhìn. Đó, thì bây giờ các bạn có một khối óc liên hệ càng không vũ trụ, thì cái khối óc của các bạn là gì? Sẽ đem được kết quả cho tâm thức các bạn. Nếu các bạn hướng thượng, các bạn phải hướng thẳng về cái computer lớn rộng của nó để mà các bạn hưởng hết. Và đi đâu không có ai biết. Vì các bạn có thừa để phục vụ cho chúng sanh, có hạnh hy sinh cao đẹp để cứu độ cho tất cả mọi người. Thì chúng ta luôn luôn trẻ từ vì chúng ta, tại sao chúng ta già? Ta ôm cái sự bận rộn, cảm thấy già. Mà ta bảo hết thì chúng ta thấy tươi. Ta đứng ngay cái ngày gần cái cây đó, chúng ta cảm ơn sự xanh tươi của cái cây. Chúng ta ta ra tổng sự xanh tươi của cái cây. Và chúng ta xuất nhân thành thi để tỏa cái đẹp tại trần của cái cây xanh tươi đó. Hỏi chúng ta trẻ hay là già? Hồn thơ chúng ta đẹp hay là không? Cho nên người tu phải trở về cái căn bản điển quan vô cùng sẵn có của chúng ta. Các bạn buông bỏ cái tâm trầm trực tiên, đặt vấn đề tha thứ trước hết. Tha thứ mới thương yêu, chứ đừng nói thương yêu rồi làm một họ. Thì trở lại tổng tài. Chúng ta tha thứ mới thương yêu. Cho nên tất cả các bạn không nhìn biết đã nghe những băng giảng của tôi. Và những việc làm của tôi đi khắp năm châu nơi này nơi nọ. Cũng vì sự thương yêu những người đau khổ, mà chúng tôi là người đau khổ, thì đóng vai trò đó. Hạnh hy sinh đó, thì các bạn cũng thấy, đơn thân đặt mã đã làm được nhiều việc cho những người đau khổ. Hiện tại, với quá lục tuổi, quá lục tuần, nhưng vẫn có học tập, và vẫn muốn làm những điều đó. Thì tôi ước mong tuổi trẻ, khi đi các bạn đây rồi, sẽ vươn lên chúng ta làm đẹp hết mình. Chúng ta sẽ xây dựng một cơ đồ quý báu, cơ đồ tâm linh của Thượng Đế ngay tại đây. Chúng ta mới thấy Thượng Đế từ mọi trạng thái mà có, dũng mạnh, chúng ta thực hiện ý chí dũng sắc. Nếu không có hành hy sinh làm sao các bạn thực hiện được? Các bạn vì yếu hèn, nó sợ cái này, cái kia, cái nọ là tạo sự yếu hèn cho bạn mà thôi. Rồi các bạn tự thức, tự làm, thấy ai cũng như bạn. Vũ trụ là bạn, bạn là vũ trụ, người là bạn. Thì bạn đâu còn mất sự an ninh cho tâm thức nữa. Cho mỗi công việc làm là điều vì xã hội, vì nhân sinh. Mỗi người làm một việc. Thấy sung sướng vô cùng, việc này là việc cho chúng sanh. Người máy có chuyên cơ có phải chạy. Kẻ làm nghề y, người làm quân sự, người làm chính trị, người làm. Mỗi người một việc. Được cái cơ cấu của cả không vũ trụ nó sẽ tiến giải và đã chạy. Cái vô vi đâu có chấp và bỏ cái này, bưng cái kia đâu, vô vi là của tất cả. còn hơi thở hít vô thở ra là có thể tiến thoát vô vi, tự chủ tự thích. Thì rốt cuộc mọi người sẽ tự quyết định để ra đi, chứ không phải vợ con quyết định cho ta. Mà ta không có quyết định cho vợ con. Cho nên các bạn xóa bỏ cái ý chí độc tài đó, mà để cho những cây hạnh trong vườn hạnh của gia can được phát triển nhẹ nhàng và sinh tư đời đời phát triển. Hôm nay tôi đến đây đem đến nụ cười trên tư vui khỏe của tôi, như các bạn đã từng mong muốn tôi có sức khỏe tiếp tục trên đường cứu độ chúng sanh, thì tôi mong rằng chúng ta sẽ đồng đi, chứ một mình tôi đi thì thật đơn độc lắm. Nên tôi mong rằng chúng ta rồi đây, một kỳ tư ngõ này, rồi mọi người ý thức về tu di, thấy nhiệm vụ của chúng ta có sẵn. Khi chúng ta rồi đánh ra trời, chúng ta có nhiệm vụ mà chúng ta quên cũng như người du học. Lúc rời khỏi còn thật còn yếu hẹn, nói sau này con thi con đậu rồi con sẽ về hy sinh cho gia đình. Nhưng mà qua đây nó hy sinh thì qua tay hy sinh lấy con đập người bỏ cha luôn. Cũng có nữa. Hỏi chứ chúng ta phải loại đó không? Chúng ta đã hướng cái đánh cha trời rất nhiều, nhưng mà ngày nay chúng ta không. Cái tội mọi người cũng còn y án đó để đánh sửa để đi tập. Để làm điều tốt, xây dựng cho tốt. Một cái cây, một hạt giống mà Thượng Đế có thể tạo nó thành một cái cây hoa quả cho chúng ta nắm tay vô măng bây giờ. Chúng ta thấy cái hạnh hy sinh của Thượng Đế lớn không? Hạnh hy sinh của gia đình lớn không? Hạnh hy sinh của cha mẹ cao lớn không? Và hạnh hy sinh của đồng bào xứ sở chúng ta lớn không? Nhân loại lớn không? Thì chúng ta nghĩ chúng ta nhỏ bé phải lo tu luyện mới hay. Còn nếu không có lo tu luyện, không có chui luyện, không bao giờ tiến. Cho nên tránh cái bản thân trị lại, mà tự thức tự tu. Thành ra, hôm nay tôi đến đây cũng vui được gặp các bạn. Để mới như được cũ, sự thống đức của tôi ngộ tôi, chúng ta bây giờ đi tâm thức chung nhau. Và mọi người chúng ta sẽ trở về tự giác và khai triển. Rồi mỗi người một chút sẽ thành cái khối. Vương hạnh tươi đẹp của vô vi ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Kính thưa Thầy, trong lúc con ngồi thành thì con niệm Phật, con thở ra một chút thì con thấy cái hơi của con lên từ trong người lên cao vút lên vô cùng tận. Như vậy thì như cái hơi đó cứ lên lên ngoài lên mãi.
Cái điện như không phải ra. Cái điện.
Như vậy, chính thưa Thầy, con có thể ngừng được để con niệm Phật hay cứ để cái hơi lên?
Thả lên. Thả không sao hết, cho nó rút đi. Rút lên cái tới cái trình độ nào nó đổi liền. Nó mới có sáng. Chị thấy không?
Dạ.
Lúc chị giáng lâm xuống thế gian đó, ai thích ai cũng ẩm đó. Ẩm đi đây đi đó, dẫn chặt kẹo cũng như người ta rút đi vậy. Rồi chị lớn lên đó, chị ổn định, chị biết mới ổ, này người phố ta bán, tôi đi làm, có tiền mua, cần gì người ta ẩm nữa. Lúc đó khác rồi, trên chị cũng vậy. Khi bây giờ chị muốn tới đó, là bây giờ nó đang rút. Cái chuyện này nó rút, chuyện kia nó rút, nó dẫn đi cho nó xong cái giới đó rồi. Nó định rồi cái mình thấy, ồ, thế cái giới này là giới nào, mình biết. Lúc đó có câu trả lời. Bây giờ chị nhắm mắt, chị không biết điều gì hết. Nhưng mà một thời gian nữa đầy đủ rồi, chị biết, à, chỗ này là chỗ nào. Lúc đó chị mới thấy nhà cửa. Mà thế là chỗ nào, chỗ này tôi đã tới bao nhiêu lần rồi, bữa nay tôi mới thấy cái nhà. Không lý tôi đuôi, tôi không phải đuôi, mà bữa nay tôi mới thấy cái nhà. Mà nhà đẹp hơn thế gian. Nó khác. Cho nên cứ thả lỏng. Rồi đi giữa đường gặp gì đó mình niệm Phật. Thả lắm để mình cảm thích cái luồng điển nó đang đi liệu mình cái gì. Rồi tới đó nghĩa là lúc trở về là phải niệm Phật. Niệm Phật liên tục để nắm cái khí giới đó còn đi xa nữa. Tương lai còn đi xa nữa. Nhà cửa nguyên nga đẹp lắm chứ không phải như
thế. Thầy con thấy cái hơi trong người nó như nó muốn lên vô cùng tận mãi.
Đi mãi mãi. Cái đó không phải hơi điển. Không phải hơi. Cái đó là điển chứ không phải hơi. Thành khí điển cho nên hôm qua tôi cắt nghĩa cái đó chị nghe lại nói chuyện với chị nhiều đâu đó. Nói chuyện với chú này cũng nhiều lắm đó. Mỗi người một việc hết. Cái bạn giảng tôi là mỗi người một việc. Này cũng có nữa. Ai cũng có hết. Bác sĩ cũng có hết. Hàng bạc có hết. Không có người nào không có. có chuyện đâu, nó nghe là biết rồi. Hả? Cho nên tôi đã nói rằng mặt trời là chiếu cho tất cả, mà chân lý cho mọi người chứ không phải cho một người. Phải hiểu chỗ này. À, rồi nghe, rồi cảm thức, rồi mới thấy chân lý ở đâu. Thế là mình cũng đi tới được, và mình cũng có, mà không hay. Chỉ đi thét rồi nó tròn là lúc đó chỉ mở miệng không có nói sai được. Còn ta nói chị bà này bảo nói câu chí lý, chân lý. Lúc đó anh đã theo.
Tình duyên tụi con còn mắc nợ ai không? Chứ là gia đình có ảnh hưởng về tu học không?
Tình duyên mọi người đều có hết. Ai cũng có mắc nợ. Xuống đây học cái bài tình duyên, cho nên gần đây Lương Quốc Định có làm những bài hát tình duyên anh em ngọt sớt, nhưng mà tu để tiên qua. Cho nên các bạn lưu ý mua các sớt để con để nghe và để giải thích rất rõ ràng, rất thích thú. Tình duyên người thế gian người nào cũng có, nhưng mà sự quyết tâm chọn con đường tiến hóa một cách nào. Nên tôi có chồng để có con. Rồi sao? Quên hỏi câu rồi sao? Tôi có con rồi, con tôi rồi sao? Con tôi để con tôi ẵm cháu rồi sao? Hỏi khác. Nhưng thực tế là mình đi lộn được. Mình tạo nghiệp. Thì bây giờ mình chuyển con đường tu để cho nó thích tâm. Vì chân giác có hồn, có vía, cũng có duyên ý. Mình tu thép rồi cũng ngộ được vía, đàn bà ngộ được chồng, đàn ông ngộ được vợ. Đàn đạo dung, dân minh, sung sướng, dân chương, đó là trí óc minh mẫn. Mà con người nó trẻ trung, không có bị lận đận. Thì phải chọn con đường để đi. Rồi còn ở thế gian người ta không thấy cái chiều sâu của tâm linh. À, thấy cứ con vợ là thiên đàng rồi, chắc chắn là sướng rồi, có vợ là sướng rồi. Nào giờ mình phải ra nấu mì ăn rồi, bây giờ có con vợ nó lo, đúng giờ kêu mình ăn sướng vua rồi. Nhưng mình vua mới tránh rồi. Tới hồi mà bà vợ mà có chuyện mà khó khăn một chút tôi là ngủ không được. Cũng vậy đó. Cho nên bây giờ biết tu cái này là thực hành để khai mở hồn, biết à, không phải cái chồng nào. Khi chồng hướng về cõi Phật, đánh lễ Phật, vợ cũng có cơ hội đâm đi đánh lễ Phật. Và hai người bàn bạc, tốt biết là bao nhiêu. Thấm thía vui lắm, vẫn tươi tắn, chứ không có bận rộn như người thế gian. Khi chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe là vậy đó. Nên đàn bà mà tu lên thì nói chồng nghe, thì biết nó phải nghe. Mà đàn ông tu thì biết nó phải nghe. Nó mở ra thì nó phải nghe tương hội cách mấy trăm năm bây giờ tái ngộ vui lắm, không phải giỡn đâu. Cho nên hồn biết tương hội thì mới về trời được. Cho nên tùy theo chọn bất cứ con đường nào cũng có được. Đường đi hết rồi, bây giờ mình đi ra phố thì đường nào cũng có đường đi hết. Mình đi tâm đầu đi lại á, xếp chặt vô trong mấy cái đường hẻm đó. Mua không được đâu, đi cái đường lớn đó. Thấy sợ nhưng mà mua được rồi thì hết, bởi vì chuyện lớn nó mua đồ nhiều nó bán giá rẻ. Mình không biết cái vô đường hẻm, tưởng vô đường hẻm rẻ, thế là mình một ngày nó mắc hơn. Thì nó không có vốn nhiều, nó mua đồ ít, nó giá vốn mắc, nó mới mắc. Thế nên con đường đi của người tu cũng vậy, phải biết chọn đường đi. Bây giờ mình vô di chọn con đường đi thì trung thiên bộ đầu thoát ra. Thì chúng ta chết, nắm trung thiên bộ đầu. Còn người ta không có biết, người ta chạy lãng hoạn xung quanh đó. Đến lúc chết đó, nó khó chịu đi lắm. Nó sẽ xuất lên những hai mặt trên. Không có làm chủ được. Nó không làm chủ được thì bị ma quỷ khuyến dụ, đánh đập. Tùy theo cái tội trạng của nó. Cho nên người tu vô vi mà biết được là mình phải nắm cái cơ hội để đi, để tái hộ cái duyên nghiệp của mình. Mọi người đều có duyên nghiệp, có học, có biết, có duyên nói nghiệp. Phát triển duyên nghiệp của mình về trời thay vì ở lại thế gian. Ở thế gian là quái tạm. Bây giờ mình chưa có bạc tỷ đi nữa, cái xác cũng không có thể giữ được. Tới ngày chết cũng là không.
thì trong cái không nó có hồn có biến, trong không nó có, không nó có, thì mình tu mình tìm cái có trong tâm thì mình đâu có còn bị lệ thuộc với ngoại cảnh và đau khổ nữa, lúc nào mình cũng an vui thanh nhẹ.
Về nhà nhà hàng, hằng ngày đụng đến tình cá có ảnh hưởng đến sự tu học không?
Có ảnh hưởng chứ, bởi vì những sanh linh mà nếu cái xác của mình mà bị người ta chặt thêm mấy phút nữa, mình cũng tức, cũng đứng bên để tìm cơ hội trả thù. Tại sao mình chặt xác ta như vậy? Thì những cái dâm linh cũng vậy, trên trong cái bếp, chỗ restaurant thường thường gãi lực, cãi lộn, ông dùng cho đến nỗi lấy dao chém nhau cũng có nữa. Những phần đó mới sử dụng. Khi mà mình chết rồi lìa xác, quen với cái xác rồi đâu có bỏ cái xác, nhớ cái xác mà quay quần theo cái xác, đã không được.
Có một lần qua vấn đề truyền đàn, tôi thấy có một vị thiền hữu nêu lên với thầy, mỗi lần hành thiền càng hành thiền dục lại càng tăng, nhưng không biết cách nào để chạy đứng trong những lúc phát dục đó. Tôi trở về nhà cứ suy nghĩ mãi, nhưng mà hôm nọ khi thiền thì tôi nằm xuống và bằng 2 giờ 4 giờ tôi tự nhiên bị đánh thức dậy. Giống người vô hình đã chuyển 2 cái tim của tôi to lên và nói ý của tôi, ý niệm trên bộ đầu và 2 chân đưa qua bên trán. Tôi thì liền làm trong ý, như ý của người ta chạy. Thì tất cả. Sau 1 tuần tôi phát triển cái việc này cho anh Lâm dùng cái đường của hết đi. Thì vừa rồi tôi có phải ăn để anh trả lời có kết quả. Vậy bây giờ tất cả quý vị có mặt ở đây, tôi kính trình lên thầy và tất cả quý vị, nếu quý vị nào có gặp phải lúc và trường hợp như vậy, cứ làm tự nhiên như vậy thì có kết quả. Nhưng thầy
anh chỉ rõ là đang làm sao
rồi. Thưa quý vị, thường lệ của tôi cho tôi quen thì ngủ nằm ngửa, 2 tay buông bỏ. Nhưng vào khoảng 4 giờ sáng, xin lỗi quý vị, tôi bị chụp. Thì nghe nhiên, có một người nào đó cầm 2 chân của tôi kéo lên co, kéo co lên, và chuyển qua cái bên trái. Và nói cái ý tôi, ý niệm trung tâm của đầu, và thở ý dường lên trung tâm của đầu, thì tôi làm gì như vậy. Và sau đó hai chân tôi lại buông thẳng xuống lại và làm tâm ý nói làm lại lần nữa, thì tôi làm ý thân lại một lần nữa thì lại có kết quả. Và sau đó sau đây và từ lệ nó đang chừng 5 giờ sáng nữa, tức là tôi thiền 12 giờ kia 5 giờ sáng, và sau đó 6 giờ 10 tôi lại đi làm.
Cho nên anh thiền được từ sớm thì lỗ tai nó mới tập học, mặt anh mới học. Chứ còn dồn mặt thấy khỏe mạnh nhưng mà không có dục. Như tôi người ta nói ông này chắc là trẻ chắc dục lắm. Nhưng dục của mặt mày đâu có được vậy. Mặt mày đâu phòng nào mà khí lực đâu có dồi dào như vậy. Người dục dục là chỉ ra thằng khí lực. Nhìn mặt ta biết. Cho nên cái báo tí của vì nhận bản gì dục là phải làm pháp luôn được chuyện thẳng đúng. Nghe và đúng thì tự nhiên có lúc không xương như cục cục. Thì tự nhiên cái bộ phận đó nó dần không muốn và không nghĩ, không biết vấn đề dục tại gì. Phải cái pháp luân thường chuyển nó mới dịch, chuyện dục làm đúng là gì dục. Mà bây giờ anh đứng thêm cái phương pháp này thì quý vị thử và nếu tốt, phổ biến cho tất cả mọi người. Bên tuổi trẻ bị dục, đừng như người bị dục, mà giải quyết được không? Tốt. Bởi vì chất tinh trong cơ thể 7 ngày nó có một giọt hoàn dục, nên cái mặt nó mới suy đổi. Còn khi chất tinh đầy đủ là mặt mày nó mới thanh nhẹ.
Không có câu hỏi. Từ khi con người Việt Nam, con lớp chẳng nhiều người Mỹ, ở bên trên con không biết người Mỹ nào, mà khi con về Việt Nam, tất cả những ngày ở Việt Nam tìm là tất cả đều là nhiên là một ngày tết của con. Kém dài chỉ đến con rời khỏi Việt Nam. Khi con về, con cảm nhận được tất cả bà con lớn sống hồi trước con ở Việt Nam thì thân tình con. Thế là vấn đề giữa đối xã hội là không thích với con. Mà ngày hôm nay con về, tất cả bà lớn con lớn sống đều đến với con với một niềm vui mà con đón nhận thật là cảm động. Con không biết vấn đề đó là gì. Với khi con nói cô bác và anh chị em từ các em bé đều quanh quẩn bên con thì nói với con thuyết pháp, con không thể thuyết pháp được. Thì con chỉ nói, con dặn, con nói vấn đề bất cứ cô bác nào có những câu hỏi đời và đạo thắc mắc nói ra, con có khả năng con sẽ giải đáp. Mà khi cô bác đã nói ra cho đến con giải thật là thông. Mà không biết vấn đề đó con nhận trên lùng điện, đó là lùng điện của ai ban xuống cho con mà làm cho thức tâm tất cả các bạn con đến xóm nơi con ở đồng tu với con. Xin thầy giải đáp cho con được.
Thì lúc con đi con có cho thầy hay thì thầy cũng đi theo, con đi chơi vậy thôi. Mình nói đạo chơi, không có gì đâu. Thì
cảm ơn thầy.
Con mới thấy rõ chuyện là cái gì.
Yeah.
Khi con về cởi mở hồi trước con người là luôn manh nhiều chuyện họ không thích hơn. Rồi bây giờ con giải bỏ nhiều tâm hơn. Rồi cái từ quan của bà con hưởng rồi con ông này ông sinh Phật. Họ hướng về khỏi nhẹ thì áp con thanh nhẹ, từ cái thanh nhẹ nó sẽ giải mở cho con. Cộng với cái điểm của thầy nó phát triển ra. Trong áp bất cứ cái gì trả lời nó không sợ.
Con có về. Khi con nghe lời thầy, con khi con về con phôn thầy, thầy cho con biết con xin phép thầy để về dập những bàn thờ của ba má con đã làm những chuyện mê tín ngày xưa đến nay. Ba con có theo những bùa và đặt trên bàn thờ, khi con nói thầy cho biết thì con sẽ về nhà thượng tiến. Mà trước khi con xuống phi trường thì con gặp ba má, sẽ về nhà với bà con ở, con nói một đêm với ba má, con về con sẽ dập bàn thờ, ba má có chấp nhận thì con về, thì ba má con được thì về. Sau khi con về, đến dưới quê con thì con bước vào nhà có những lục địa hơi khác hẳn, nhưng con vẫn niệm Phật vui với bà con lối xóm thật là đông. Thì bà con lối xóm lấy tâm tạng thỉnh kinh về, con nhạc như cái mà có số bà con lớn Phật sống về biết cái đó gì, nhưng con vẫn ăn vui với bà con. Thì sau đó thì con bắt đầu con nghe làm gì theo ý của thầy, thì con dập tất cả những bàn thờ, từ bàn thờ Phật và các bàn thờ ông Táo, ông Thần Tài, con dập hết, bỏ vào bao hết. Con chấp nhận thì chặt những cái cây, có cái cây đứng trước cửa nhà là cây con chặt bỏ cây đó luôn. Thì ba con gia còn phản đối với con cũng đợi một chút, nhưng con vẫn niệm Phật. Rồi mấy đứa em con cũng đeo những cái dây bùa xung quanh của chú làm, thì con cũng theo thầy tháo ra, con cầm trên tay niệm Phật và niệm chú xong. Và tất cả đó con đem đốt hết. Thì sau đó sáng mai con làm những cái cử kiến ở trên nhà và tưởng kiến theo lời thầy đã chỉ dẫn con. Và cái số bạn đạo ở gần đó cũng đến và cùng hướng tâm về đó, thì con có nhận được đường điện của thầy ban xuống cho con. Và từ đó con ngày nào không có cảm ngày nào, tức là như là từ sáng đến trưa nói cái trang tiếng luôn hết chuyện này, biết là lời thầy đã chỉ cho tất cả những bạn đạo đó đã bị sai lầm khi đặt vào những đạo pháp khác. Thì con đã nói giải tỏ tất cả và đời và đạo thật là thông. Con nghĩ gì nhận được đường điện của thầy, con cảm nhận rất là an vui khi con nói chuyện đó. Thì bà con đến sớm, ai hết đến như là con siêu sướng nhất là văn minh được là bà con đến sớm tiếp về vấn đề đồ ăn chay thật đậm đà cho con hàng ngày, lo cho con đến khi hết ngày đi. Và cũng khi ngày đi con nói là ngày mai con đi, bà con đến sớm thật là buồn. Và có số bạn đạo và số bà con mới quen biết con mà tu pháp này thì chắc tay con xin trợ Phật cho con hỏi lại thêm được ngày mai nữa. Thì xì trên đó tại tự nhiên mưa thật là lớn, thì con mới đón xe đi lên Sài Gòn sớm. Nhưng chỉ nghĩ tại con nhặt lên là còn có một số người đang thắc mắc muốn gặp mặt con để giải đáp những thắc mắc đó. Thì sáng đó thì con định lại và ở lại bằng tất cả bà con để sống thật là vui. mới được xin nhờ Phật mới cho con ở lại. Thì cô bác đó, hồi đó rất là cảm ơn chị con đã đến giải tỏa cho gia đình đó. Xong xuôi và cũng đồng thời tu pháp lý luôn đi. Thì sáng mai khi con gặp, thì con rất cảm động, ngày con ở lại thì con rất cảm động khóc. Những đứa bé xung quanh và ôm con, mến thương, nói con thương con, còn hơn cha mẹ nữa. Cái đó có phải là người điểm thức và làm con mở, có phải không thầy?
Đúng rồi, con ngày đêm tu thì có điện. Cái điện đó thì thầy con đi về rồi con có xin giải bằng trời từ này ghi cái nợ thì thầy cứu đỡ cho con đó. Nhưng mà cái đó là đối với người tổ mới làm được. Hiểu không? Không có điện. Người mà được muốn xin mạo tiền tu, muốn xin văn văn từ ở xã hội này rất nhiều. Đầu may, nó là nhận được, chính nó không nhận được, nó đâu làm được. Con thấy nhiều cái con nói, con đâu phải con nói đâu. Mạo giờ không biết cái đó đâu, con nói thật. Cho nên con ráng tu nữa đi để chứng nghiệm đi, du hành để mình thấy rõ. Về rồi mình nắm vững tình thế mình như trời, còn ở thế gian chỉ là u ơ khổ.
Chứ khi con người Việt Nam có sắp xếp là để cùng với bạn đạo đi chơi thăm tất cả các thắng cảnh Việt Nam. Nhưng mà khi con về và con đối chiếu con thấy cái đó còn quý hơn là trời nữa. Rất là sung sướng. Làm cho con chưa bao giờ con thấy được những cảm nhận cho là trăm hoa đua nở bên bên con gì đó. Cảm ơn Thầy ban thân diện cho con về Việt Nam đã đánh thức một số
khi con bạn đạo. Con nhiều những từ trường mình đã phát triển, cái từ quan mình đã đủ giúp đỡ mọi người rất dễ dàng. Không có phải mở rộng mà không có phải ôm chính sách một tâm tự thức tự giải nói ra đâu thì chúng đó không có cái gì mà nhận hết.
Thầy con xin đảnh lễ thầy và xin kính chào tất cả quý vị bạn đạo ở tại thiền đường này. Chúng tôi rất là hân hạnh đã được đến với thầy ngày hôm nay. Thưa thầy, con nhờ sự ngộ được cái pháp này để mà tới ngày hôm nay con được chính thức để được đứng trước mặt thầy mà đảnh lễ thầy. Đó là nguyện vọng của con thu sướng nhất. Nhờ sự đó là qua anh Hiếu. Anh Hiếu là người đã đi trước con trong vòng khoảng 7-8 tháng. Từ xưa đến giờ con luôn luôn trong tâm con nghĩ là có Đức Phật, phải có những vị linh thiêng. Vì chính thế con đã hưởng được nhiều cái ân huệ từ lúc con ra chào đời. Cái trung tâm Lưu Cát Tổ mới được thành hình đây là chúng con không ngoài mục đích để phát tâm phổ biến những tin tức, những lời của thầy dạy qua những cuốn băng và những cái cuốn kinh đã được gửi từ ở bên Mỹ qua và do sự yểm trợ của chị Hòa và anh mình. Trong số những người tu cũng lên trình đến thầy mà ngộ pháp này ở Sydney thì còn vẹn trên dưới độ khoảng 10 người. Nhưng ở trong đó cũng có chính thức và cũng trong đó cũng có một số người hắn còn đang học hỏi về vấn đề môn pháp để tiến vào trong con đường tu tập. Thưa thầy, hôm nay con cũng có hai đứa con ruột của con là Diễm và Mẫn. Nhờ bố đã ngộ được pháp này, trong một tuần sau các cháu cũng tự đó và cũng đã ngộ, thấy đây là chỉ còn một con đường duy nhất để mà trở về nguồn cội mới đứng cha lành do cái pháp môn mà thầy truyền dạy. Chúng con chỉ biết rằng mang cái ơn sâu rộng của thầy. Chúng con nguyện tâm theo chân của thầy để tu tập, tự tu và tự tiến. Con xin chân thành đa tạ thầy và xin cảm ơn tất cả quý vị bạn đạo ở tại đây. Dạ con xin hết.
Tất cả các nơi đều qua sự phát tâm mà từ đó đi tới sự thành hình thiền đường cũng như trung tâm. Không có gì quý hơn là sự phát tâm. Khi người ta tìm được đường đi trở về nguồn cội của tiền kiếp họ, thì không sao nao núng và muốn truyền cái pháp này cho tất cả mọi người. Tương tự trước kia cũng vậy. Tự tu tự tiến, mình phát tâm thấy điều này là điều cao quý và chính mình thực hành tự cách mạng lấy tâm linh để trở về với chân giác của chính ta. Thì chúng ta mới gọt bỏ tất cả những sự động loạn của thất tình lục dục lôi cuốn chúng ta từ bao nhiêu kiếp. Cho nên các anh tại Newcastle đã làm được trung tâm và phát tâm ước nguyện độ tha, đó là một chuyện rất quý. Bề trên luôn luôn chiếu cho, không có bỏ đâu, không có bỏ một ai. Dù không đến gặp tôi, cũng có thể gặp tôi nơi thanh tịnh. Thì mình mới thấy rằng quyền diệu của vô vi ở khắp các nơi, mà nó truyền cảm trong hơi thở của chúng sanh, chứ không phải là không đợi có sự đón trước mới đến được. Đừng hiểu lầm chỗ đó, vô vi nó khác, vô vi là trong cái không không, nhẹ nhất nó phải có. Mà nếu các bạn giữ được sự thanh tịnh không không, đó là sự truyền cảm tức khắc đến với các bạn, bất cứ nơi nào. Cho nên, rồi mọi nơi cũng như bên Mỹ cũng vậy, các nơi đều tự động phát tâm lập lực thành trung tâm. Rồi người này dìu dắt người kia dìu dắt người nọ. Thế là sự dìu dắt đó cũng chỉ cho họ thấy rằng cái khả năng sẵn có của họ, giá trị thanh tịnh và sáng suốt của họ, họ thực hành, họ để tu tiến mà thôi, chứ không còn lệ thuộc, cũng như các tôn giáo không. Tôn giáo nào giữ theo tôn giáo đó và thực hành để khai mở tâm linh của chúng ta, để hòa với đấng tối thượng tình yêu của chúng ta. Cho nên những người Thiên Chúa giáo cũng vậy, đã thực hành pháp này và thật sự để biết tình yêu Chúa nhiều hơn. Những người thờ Thượng Đế thực hiện phương pháp này mà kính yêu Thượng Đế nhiều hơn, những vị thờ Phật mới kính yêu Phật nhiều hơn. Nên gót vữa tầng tâm thì quy không là một, không có sự cách biệt, không có xa cách nhau. Chúng ta là một, chúng ta đang sống trong nhịp thở hít vô và thở ra, cái càn khôn vũ trụ như nhau, nam phụ lão ấu như nhau, cái giàu người nghèo như nhau, không có ai hơn ai hết. Nhưng mà tại sao mỗi người có bệnh khác nhau? Bệnh do tâm sanh. Rồi cái ý chí đặc tài của chính cá nhân và ham ăn ham uống được kích động, được tự hại lấy mình mới sinh ra bệnh. Nhưng mà không hay, cho nên ngày hôm nay giới khoa học của bên Mỹ, những bác sĩ đã thực hành cái pháp này và cũng nói rõ rằng, nhận định xác nhận rõ rằng bệnh do tâm sanh. Cho nên một sự giới động gì phải coi chừng, nó có thể đánh lừa các bạn bất cứ lúc nào và các bạn sẽ mất sự thật thà với chính các bạn. Cho nên lúc nào chúng ta phải giữ cái niềm tin thật thà, chỉ con đường giải thoát là quan trọng, một sự mê chấp là lệ thuộc tôi không cần thiết nữa, thì tự nhiên các bạn có sẽ càng ngày cái vòng tay của các bạn càng rộng và sẽ đưa mọi người trở về với chân thức sẵn có của chính họ. Cho nên cái con đường tu của vô vi ngay trong tâm thức các bạn, thiền viện trong tâm thức các bạn, thiền đường cũng trong tâm thức các bạn, sự thương yêu và tha thứ nằm hẳn trong tâm thức của các bạn. Nếu các bạn biết sử dụng thì các bạn là con người tự cứu rỗi. Cái đại nạn hiện tại tại thế gian là mang cái thể xác trần tâm này luôn luôn hướng ngoại và tạo động cho chính mình và bị lạc đường không hay. Cho nên các bạn ở nơi xa hiểu lắm mà biết tôi thực thi cái chuyện được. Những gì mà tôi đã nói, chính tôi đã đi và đâm đi với tôi, các bạn chắc chắn 1000000% các bạn là người được giải thoát. Và lúc nào các bạn cũng ở trong cái tư cách sang trọng, cứu độ chúng sanh, không có giữ cái lối đê hèn trần tâm như xưa nữa. Do đó, trở về với sự chân giác, thấy sự an bài rõ rệt đã bao nhiêu kiếp, sự lầm lỗi của chúng ta bao nhiêu kiếp, ngày hôm nay chúng ta ngộ biết được nhiều nạn, nhưng mà tâm thức chúng ta vẫn còn giữ và để tiến qua, thì luôn luôn chúng ta trở về với cảnh đời đời bất diệt. Phải chúng ta làm việc lớn không? Làm một việc cho tất cả mọi việc, các bạn mang sát vào mà các bạn tu giải thoát được, phải cho các bạn ảnh hưởng biết bao nhiêu người kế tiếp phải tu, và đường đó nhất định phải đi, và họ sẽ được cứu, có phải làm một việc cho tất cả mọi việc không? Cho nên các bạn phải trì vị trí, lo tu học, thực hành, và hướng nội, giải tỏa, lục căn lục trần, ô trượt tranh chấp, yếu hèn hay nghe bên ngoài và không có sử dụng khả năng tha thứ và thương yêu của chính mình, thì tạo động và ảnh hưởng đối phương không được. Cho nên cố gắng giữ lấy niềm tin sẵn có bất diệt của chính mình và thực thi cho kỳ được thanh tịnh và sáng suốt. Quý thầy và lành thầy, ngày hôm nay tôi cũng được gặp lại anh Hiếu và anh Minh và tất cả những người kế tiếp đây, rồi họ sẽ lần lượt nói theo gương lành đó, rồi sẽ đi như chúng ta và đồng đi với chúng ta. Chính chúng ta là với nhân loại là một, là huynh đệ một nhà, đồng hưởng thanh khí điển đã càng không vũ trụ, nhưng mà quên nhau và không nhìn với nhau, vì chúng ta đâm đầu đi xuống cho sự tranh chấp tâm tối và không có hướng thượng để nhìn nhau trong cái cặp mắt thương yêu và tha thứ mà thôi. Cho nên giờ đây các bạn sẽ cố gắng, có dịp nào rảnh rỗi tôi có thể ghé qua thăm các bạn. Nhưng không hứa trước thì công việc của tôi cấp bách khắp thế giới, tôi phải đi nơi đây nơi đó để độ người này người nọ. Nhưng các bạn có duyên lành được ngồi tôi là quý rồi, và tương lai chúng ta sẽ có cái sự tương ngộ bất ngờ, nhưng mà đã sắp đặt do bề trên. Thành cảm ơn sự hiện diện của các bạn đã như cách độ hôm nay.
Thưa thầy, con có một câu hỏi. Thưa thầy, như hồi nãy thầy nói là mình phải làm việc, thì theo con được biết bây giờ đó, thì ví dụ như mình làm việc mà tối mình làm việc hăng hái suốt cả ngày, nhưng mà khi tối về mình bỏ thiền, thì như vậy cái làm việc đó có đúng không?
Làm sao bỏ thiền được?
Ví dụ như là buổi sáng mình làm việc, cái thể xác mình nó mệt, thì cái công việc công phu của mình nó không còn được cái bình thường.
Làm cái gì mà tới mệt lớn?
Thưa thầy, ví dụ như là theo con thấy, con qua cái kinh nghiệm của con thấy ví dụ như là đứng ở ngoài chợ, ví dụ như ngoài chợ mình phải đứng suốt cả ngày từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ rưỡi khuya, rồi khi mình về cái thể xác mình nó mệt rồi, thầy nó quể quải rồi, thành ra mình nằm xuống là mình mê luôn cho tới sáng.
Đâu phải về nhà con mới thiền, con đứng ngay cái quán vô vi đó là con thiền rồi. Con phải niệm Phật để tạo cái duyên cho mọi người đến với con, nhận pháp mà tu, đó là con đang thiền trong mười mấy tiếng đồng hồ. Đâu phải con ngồi ình dưới đất đó con là thiền, con cái tâm con thiền. Thầy hiểu cho đó không?
Từ hồi đó giờ con cứ nghĩ thiền có nghĩa là mình phải sôi hồn. Mình phải pháp luân
con người thì xác. Không phải. Đây là chúng ta tu về cái hồn, chúng ta tu về cái tâm, cái trí ý khai triển mới về trời. Chứ cái xác không có về trời được. Mà con nghĩ cái xác là đặc, trí ý con thiền 24/24 cũng thiền. Nãy giờ ngồi đây chúng ta cũng thiền. Ta gợi dậy cái nhất khí nguyên sinh của mọi tâm linh, và chúng ta liên hệ với trời đất là ta là đang thiền, chứ không phải chúng ta nói giỡn chơi rồi quên.
Dạ, thưa cảm ơn thầy. Con hiểu là bây giờ đó, mình tu đó là mình phải nhờ có thể xác. Mình phải giữ cái thể xác mình nó quân bình thì trong cái vấn đề thiền mình nó mới có cái bình thường quá được, nó mới có quân bình, phải không thưa đây?
Phải rồi, không nên ăn quá nhiều, không nên tham lam. Cái cha cái này ngọt quá, tôi ăn cho nhiều, hại. Cái kia mặn tôi thích, tôi ăn cho nhiều, cái gì cũng vừa thôi, vừa ấm bụng là đủ rồi, trí tuệ nó mới khai. Bởi vì mình rước vô nhiều quá, nó làm động loạn, chủ nhân ông phiền. Toái lắm, làm việc không kịp, ăn nhiều chủ nhân ông phiền lắm. Con phải nhớ phần hồn con là chủ nhân ông của thế gian, ông vua của một tiểu vũ trụ, ông thượng đế của một tiểu vũ trụ, không nên làm phiền ông nhiều quá. Con ăn ít vừa ấm bụng là đủ rồi, con thiền mấy tiếng cũng được hết, không sao. Thiền nhiều là con ăn cơm trời. Con làm việc trời, còn con ăn cơm vật chất cũng trời xanh, nhưng mà con ăn nhiều nó, con ăn cơm trời mà nói chuyện thị phi. Ăn nhiều đầy bụng phải nói nên nó ra hơi chứ, ăn ít thì nói ít, tâm linh nó mới mở, hiểu chưa? Ăn nhiều thì phải nói cho nó hà hơi, là ăn cơm trời nói chuyện thị phi, chẳng lỡ gì hết.
Dạ thưa, giờ con hiểu rồi thưa thầy, nhưng mà nếu mà thầy nói rằng là mình làm việc mà mình vẫn tịnh, mình vẫn niệm Phật, mình vẫn hướng thượng, thì cái đó là thiền. Nhưng mà trường hợp mình làm việc mà mình quên hướng thượng, mình quên niệm Phật, thì cái đó là như thế nào thầy?
Mình quên niệm Phật là mình cái luồng điển mình nên bị hạ xuống bộ gan rồi, nó muốn ăn thua với người ta rồi, không được. Mình biết cái việc mình làm, cái chuyện mình đứng, mình đang, mình ngồi, mình đang ngư trong căn nhà này cũng là duyên của trời Phật, không có phải của người làm được đâu. Của trời Phật hình thành cho chúng ta hội tụ giờ phút thiên liên này. Thì ở đâu con cũng ở trong cái thiền gia, và ở đâu con cũng sống với trời Phật, không có xa lìa trời Phật, mà không có xa lìa cửa quyền thất tổ cha mẹ. Con biết yêu thương trời Phật, tại sao con không biết yêu thương cha mẹ? Đó là trong nguyên lý đó đồng nhất, cho nên tâm con dễ thanh tịnh, vẫn làm việc, vẫn cứ cây, vẫn tưởng trời Phật, vẫn thấm đinh, vẫn nhớ trời Phật. Không có trời Phật tôi làm được cái gì? Không có trời Phật ông Tám đâu có nói ra tiếng. Không có trời đất, không có cái ông Tám nói ra tiếng. Cái nguyên do cấu trúc từ siêu nhiên, tự nhiên hình thành, mà nó nảy nở trong tình thương từ đại thanh tịnh mà ra. Cho mọi người phải biết thương yêu. Trước hết học thương yêu thân xác mình, rồi tu đạo biết thương tâm. Càng thương tâm càng xây dựng tâm hiền lành, thì mới có dinh thự tốt đẹp cho chư Phật quang chiếu tâm linh. Lý trước vững vàng, dẫn giải rõ ràng để cho mọi người tự tu tự tiến. Ai cũng có cơ hội nhiệm vụ đồng nhất, thăng hoa trí tuệ, tiến hóa, chứ không phải người này giỏi hơn người kia, không có đâu, chứ chưa tới lúc thôi. Nó còn lận đận ở giai đoạn đó, vượt qua rồi nó sẽ tiến thân. Cho nên chúng ta không có cái ốc kỳ thị giữa con người và con người, kể cả con thú, chúng ta còn thương yêu kìa mà. Nhiều khi chúng ta tăng tình thua con thú, thua chỗ nào? Quý vị đã từng nuôi chó, đánh con chó, nhưng mà quý vị về con chó cũng vui, con chó không có giận. Con người đánh bạc tai về không thèm ngó mặt, chứ con chó ngó mặt, nó quấn quýt bên mình. Nhiều khi mình còn thua con chó. Cho nên muốn học nguyên lý cả càng khôn vũ trụ, phải học tất cả, cộng cỏ, cho tới học cát. Chứ đừng nuôi dưỡng cái ốc kỳ thị, đạo ta đạo người. Rồi làm sao quán âm được, làm sao có sáng suốt mà thấy sự tâm tối của chính mình. Nhờ cộng đồng mà mình cảm thức được, mình mới gom gọn cái ánh sáng đó chiếu ban, sửa tánh tình mới tiến hóa được. Mình đặt dấn thân trong cõi thanh tịnh nhịn nhục, độ mình và ảnh hưởng cho ta nghe.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Thưa như vậy, ví dụ như con nhận cái của ai ban bố cho con, thì như vậy là con có vay thêm không?
Ở tình đời, nói chuyện vật chất, con nói về vật chất là cái gì?
Dạ thưa, vật chất hả?
Nói về vật chất, thì có vay là phải có trả, cái luật tự nhiên nó vậy. Người ta giúp con là con người, con phải biết nói tiếng cảm ơn mà. Một ngày nào mà con gặp người ta ngộ nạn, không lý con làm thế như sao? Cái đó là cái luật tự nhiên rồi. Cái đó không cần hỏi. Còn nếu mình lừa gạt người ta một đồng xu á, thì không có cơ hội về trời. Muốn về trời phải buông bỏ hết, không lừa ai một đồng xu, mà phát tâm tận độ người là cho chúng ta mới tránh cái lệ lối lừa gạt. Làm quen sự phát tâm không còn lừa gạt. Còn nếu suy tính so đo từ xu từ cách, là cái ốc nó sẽ biến thể thành ốc lường gạt hơn thua. tai nạn xảy ra, tâm thân bất ổn,